Là bởi vì sao? Bởi vì Ngài Khương Tăng Hội khi mà qua bên Trung Quốc, Ngài truyền bá Phật Pháp bên đó, thì Ngài rất là coi như có tiếng, và được nghĩa là người Trung Quốc coi như là tôn kính rất là mạnh, ha không? Mà thấy ở gọi là trên cái chỗ mà của Ngài Huyền Trang dịch kinh đó, thì có chỗ gọi là phiên kinh đường, tức là chỗ cái nhà dịch kinh đó, thì của chùa Tự Anh, thì nơi đó thì Ngài mới cho vẽ hình tượng của những nhà phiên dịch kinh điển Phật giáo trước đó để mà kỷ niệm, mà cũng là để tôn thờ. Thì trong đó lại có hình tượng của Ngài Khương Tăng Hội cũng vẽ chung với các vị phiên dịch kinh ở tại nơi cái chùa Tự Anh, chỗ mà gọi là cái nhà dịch kinh, để cho người Trung Hoa thờ kính, không? Và như vậy thì người ta đó, thì mà trong cái thời đó thì bên Trung, người Trung Hoa đó, thì họ nhìn cái người Việt, bên nước Việt của mình đó, họ gọi bên nước Việt này là gì? Là Mang Di, không? Tức là nước mội, không? Đó, hồi xưa đó thì Trung Quốc đó, thì gọi là Trung Quốc là cái nước trung tâm của trái đất mà, của Trung Hoa, không? Còn họ gọi Nam, gọi là Nam Di đó, hoặc là Nam An, nước Nam An đó, Nam An tất nhiên là nước mội ở phía Nam, thành như vậy. Mà nếu mà mội phía Nam mà lại được vẽ, được tôn thờ ở chỗ mà quan trọng vậy đó, thì coi sao được đây. Cho nên đây tỉnh mại ra mới có thể thấy như vậy, cho nên rồi mới đưa ra coi như là Ngài là trưởng tử cũng vị đại thừa tướng nước Quân Cư, tự giờ đầu tôn trọng là đáng xứng đáng, phải không? Còn chỉ là một người ở Việt Nam thôi, tức là người mội ở Việt Nam mà qua đó là được giả tôn thờ vậy thì thấy cũng khó coi, phải không? Nhưng mà sự thật thì Ngài qua bên Trung Quốc là Ngài làm việc coi như là rất là nổi tiếng. Đây kể là Ngài đến ký nghiệp, phải không? Vào năm Xích Đô thứ 10 nhà Ngô, tức 247, tức là đời của Tôn Quyền, Ngô Tôn Quyền đó, không? Đó, Ngô Tôn Quyền thời Tam Quốc. Thì ở tại Trung Quốc, Ngài Khương Tăng Hội hoạt động hơn 30 năm, không? Rồi khi đến nơi ký nghiệp đó, thì đây mới nói là Ngài cất một cái nhà tranh thôi, rồi Ngài dựng tượng lên để mà hành đạo tu hành. Thì lúc đó đó, ở nước Ngô này, vì mới thấy Sa Môn, cho nên là trong thế gian thôi mà chưa kịp hiểu được đạo, do đó mới nghi là lập dị, thấy không? Tức là có cái gì lạ đó, cho nên cái quan Hữu Ti đó mới tâu lên cho Ngô Tôn Quyền á, là có người hồ nhập cảnh tự xưng là Sa Môn, thì mặt mày áo quần đó chẳng có bình thường, thì việc này nên kiểm xét lại, thấy không? Tức là bởi vì đây thấy Sa Môn là thấy lạ rồi, không? Bởi vì giống như chưa từng thấy vậy đó, mới thấy lạ đó. Thì Tôn Quyền mới nói xưa Hán Minh Đế đó nằm mộng thấy thần gọi là Phật, thì kẻ kia thờ phượng có lẽ là di phong của đạo ấy chăng, tức là cái nếp mà để lại của cái đạo đó, cho nên mới cho gọi Ngài Khương Tăng Hội đến hỏi thì có cái gì linh nghiệm hay không. Thì Ngài Khương Tăng Hội đó mới đáp: Như Lai qua đời đã hơn ngàn năm, nhưng mà để lại xá lợi đó, thần diệu khó gì bị kịp. Xưa vua A Dục dựng tháp đến 84.000 ngôi, phàm việc dựng xây chùa tháp là nhằm làm rõ phong quá còn sót lại ấy. Ngô Tôn Quyền nghe vậy thì cho là Ngài Khương Tăng Hội đó là nói pha trương quá đáng, tức là nói là Ngài Đức Như Lai qua đời đã lâu rồi, hơn cả ngàn năm, nhưng mà còn xá lợi để lại rất là linh diệu, không? Thì ông Ngô Tôn Quyền ông nghe nói như vậy đó, thì ông cho là nó pha trương thôi, chứ không có thật. Cho nên ông mới bảo nếu mà có được xá lợi á, thì ta sẽ dựng tháp, không? Còn nếu như mà ông nói dối trá thì nước có cái phép thường, tức là sẽ trị tội. thì ngài Khương Tăng Hội mới nhân đó mới xin hẹn lại 7 ngày, hẹn lại 7 ngày để mà cầu xá lợi. Bởi vì ông Ngô Tuấn Quyền ông nói là xá lợi Như Lai mà còn để lại rất là linh diệu, thì ông nói là như vậy thì ở đâu phải đưa coi mới được, chứ không phải nói suông. Nói xá lợi còn để lại linh diệu nhưng mà giờ sao đưa ra cho coi làm bằng chứng. Thì ngài Khương Tăng Hội ngài xin hẹn 7 ngày ngài sẽ trình. Thì sau đó thì ngài mới về, ngài gọi những người đi theo đó mới bảo rằng đạo pháp hưng phế là chính ở một việc này, nay mà nếu không chí thành thì sau này ăn năn không kịp, tức là ngay chỗ này đây đó. Cho nên mới cùng nhau là trai giới thanh tịnh ở nơi cái thất vắng, rồi lấy cái bình tốt đó, đặt ở trên bàn, thắp hương kính lại xin xá lợi. Chứ biết làm sao, phải không? Tức nghe là trai giới thanh tịnh là để cái bình ở trên bàn, rồi nghĩa là thắp hương lễ bái, nghĩa là xin xá lợi. Thì là như vậy, 7 ngày qua không thấy gì hết. Thì ngài mới thôi bây giờ phải xin thêm 7 ngày nữa. Xin thêm 7 ngày nữa thì ông Ngô Tông Quyền ông cũng cho 7 ngày. Thì 7 ngày tiếp theo thì cũng thấy cũng chưa có gì hết. Lúc này thì mọi người có bộ hơi chớ lên. Nhưng mà ngài Khương Tăng Hội ngài cái lòng tin rất là chắc chắn. Ngài về nghĩa là ông Ngô Tông Quyền ông nói rằng như vậy là dối trá rồi. Thì ngài tha thiết ngài xin thêm 7 ngày nữa tối hậu, coi như 7 ngày tối hậu nữa. Thì ông Ngô Tông Quyền ông cũng đặc biệt cũng cho thêm coi như 7 ngày cuối cùng. Thì 7 ngày này coi như là ngài Khương Tăng Hội với mọi người đi theo coi như lúc này là coi như thành tâm coi là hết mức rồi đó. Lúc này là không còn dám nghĩ bậy gì nữa hết á, chỉ là một lòng chí thành để mà lễ cầu xá lợi thôi. Thì đến tới chiều ngày thứ 7 cũng chưa thấy gì. Thì mọi người có bộ rung, bắt đầu rung nhưng mà tới khoảng canh năm, không? Tới khoảng canh năm đó, thì bỗng nghe có tiếng loảng xoảng ở trong cái bình. Thì ngài Khương Tăng Hội, ngài đích thân, ngài đến ngài xem, thì quả nhiên là được xá lợi, xá lợi ở trong bình. Sáng hôm sau ngài mới đem vào ngài trình cho ông Ngô Tông Quyền. Thì cả chiều đó mới tụ lại xem, thấy coi như là có tia sáng ngũ sắc rọi sáng ở trên cái miệng bình, không? Cho nên ông Ngô Tông Quyền đang thấy ngài là có niềm tin rồi, nhưng mà bây giờ còn muốn thử lại, cho nên ông mới đến ông cầm ông đổ ra cái mâm đồng. Nhưng mà khi cầm đổ ra mâm đồng đó thì xá lợi lăn tới đâu thì cái mâm đồng nó vỡ nát tới đó luôn. Rồi sai nghĩa là đem lửa đốt thì lửa cũng không cháy, không? Lấy nghĩa là chài kim cương đập đó, thì chài nó bị vỡ. Thì như vậy mới thấy cái thần lực này nó hy hữu, cho nên ông Ngô Tông Quyền mới rất là thán phục, do đó mà ông mới cho xây dựng cái tháp và cái chùa mà gọi là cái chùa đầu tiên, cho nên gọi là chùa Kiến Sơ. Rồi ở cái xóm chỗ đó đó gọi là xóm Phật. Như vậy thì bên Trung Quốc cũng có chùa Kiến Sơ, không? Còn mình Việt Nam thì cũng có chùa Kiến Sơ, không? Chùa Kiến Sơ là ở gần bên đền Phù Đổng đó. Như vậy đó, cho nên ngài Khương Tăng Hội ngài từ đó ngài mới ở đó ngài hành đạo, không? Rồi ngài mới dịch kinh, không? Ngài mới giảng đạo. Cho nên coi như là Phật giáo mới được thành hành ở cái miền Giang Tả. Còn trước ngài đến á, coi như là ở bên đó là chưa có biết Phật giáo nhiều, nhưng thấy Sa Môn mà thấy như lạ, phải không? Bởi vậy mà cái công ngài đối với Phật giáo bên Trung Quốc là cũng rất lớn. Và như vậy thì để thấy rằng như vậy thì coi như Phật giáo đó cũng như từ bên Việt Nam mà truyền qua, ngài từ bên Việt Nam ngài đem mà truyền qua, phải không? Đó là cái sự nghiệp mà của ngài Khương Tăng Hội. Như vậy ở đây thì ngài nói là ngài dịch những cái kinh chữ Phạn ra chữ Hán, không? Viết tựa cho kinh An Bang Thủ Ý nè, rồi biên tập chú sớ. Như vậy Bởi vậy mà cái công của Ngài đó, thấy nghĩa là nó rất lớn, rồi cũng là nổi danh, cho nên là các vị mà bên Trung Quốc đó đến mà phải giả hình Ngài để tôn thờ, phải không?